Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 15 tháng 10 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà hoạt động Australia đòi chấm dứt chính sách tị nạn do quân đội dẫn đầu. Thông tin viên VOA sẽ có bài tường trình chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh cáo mỗi tuần có thể xuất hiện thêm 10.000 ca nhiễm Ebola mới. Nga và Ukraine thảo luận giải pháp hòa bình cho Đông Ukraine. Xung đột ở Tây Bắc Trung Quốc, 8 người chết.
Và trong phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc tranh cãi tiếp tục về việc Hoa Kỳ có nên bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới chi tiết do Trà My phụ trách.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền bày tỏ phẫn nộ sau khi một số cảnh sát Hồng Kông bị máy camera ghi hình đánh đập một người biểu tình không võ trang, bị còng tay. Vụ việc xảy ra hôm nay khi cảnh sát nỗ lực dẹp tan những người biểu tình tụ tập, cản trở một cầu vượt trên một con đường chính gần các trụ sở chính quyền. Các hình ảnh video do đài truyền hình địa phương TVB thực hiện, chiếu cảnh 6 nhân viên công lực mặc thường phục lôi kéo một nhân viên xã hội tới một lối vào khuất tối và đánh đập anh ta liên tục trong suốt 4 phút đồng hồ. Trưởng an ninh Hồng Kông Lai Tung Quốc cho báo giới biết các nhân viên công lực dính líu tới vụ việc đã được bố trí công tác khác trong lúc một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổ chức ân xá quốc tế nói các nhân viên an ninh liên can phải bị truy tố về điều mà họ gọi là tấn công sai trái một người bị bắt mà người này vốn không là một mối đe dọa với cảnh sát. Trong một thông cáo, nhóm hoạt động nhân quyền đặt trụ sở tại London này cho hay là nhân viên xã hội Ken Sung Kin Chiu bị đánh đập, vẫn đang bị cảnh sát cầm giữ và bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp và cản trở nhân viên công lực. Hội đồng Nhân quyền châu Á cũng bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước vụ việc, đồng thời kêu gọi bắt giữ và đưa ra ánh sáng công lý những nhân viên công lực liên can, càng sớm càng tốt. Hội đồng này đã lập đường dây nóng cho những người biểu tình chứng kiến cảnh bạo hành của cảnh sát trong vụ càn quét người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Hàng trăm cảnh sát ngày hôm nay đã dùng gậy gộc và thuốc xịt cay mắt đối phó với người biểu tình. Trong một số trường hợp, cảnh sát cũng đã đánh đấm và túm cổ người biểu tình lôi xuống đất trong các vụ đụng độ ở quận Admiralty. Một thông cáo của cảnh sát nói là có 45 người biểu tình bị bắt, 4 nhân viên cảnh sát bị thương. Người biểu tình tập trung đông đảo ở đường hầm Long Wall sau khi cảnh sát dẹp tan các hàng rào ở các địa điểm biểu tình lân cận trong 2 ngày qua. Một động thái mà họ nói là nhằm giải tỏa các con đường bị người biểu tình cản trở. Một người biểu tình 22 tuổi tên là Samuel Lum nói rằng anh hy vọng là việc phong tỏa đường phố sẽ buộc chính quyền nhượng bộ vì chính quyền đã không chịu đáp ứng các đòi hỏi của người biểu tình về cải tổ bầu cử.
If we keep occupying different streets, and this may give some pressure to them.
Người biểu tình này nói rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục chiếm đóng đường phố thì sẽ tạo áp lực cho chính quyền và họ sẽ không kiểm soát nổi chúng tôi. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo từ đây tới cuối năm, mỗi tuần có thể xuất hiện thêm từ 5 tới 10 ca nhiễm Ebola mới. Trợ lý Tổng giám đốc WHO, bác sĩ Bruce Aylward, hôm qua cho báo giới biết rằng trong tháng rồi, cứ mỗi tuần lại có thêm khoảng 1.000 ca nhiễm Ebola mới. Ông nói tỷ lệ lây nhiễm dường như có giảm bớt tại một số khu vực, nhưng ông vẫn lo ngại về số ca bệnh leo thang ở thủ đô các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone. Hiện có hơn 8.900 ca nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch hiện nay, và virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của chừng 4.450 nạn nhân. Những con số dự báo mới của WHO được đưa ra trong lúc người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc về Ebola tại Tây Phi, ông Anthony Barbary, tuyên bố rằng ông hết sức lo ngại rằng các nỗ lực đang thực hiện để chống lại Ebola không đủ để ngăn chặn dịch bệnh. Ông Barbary nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng nếu không ngăn được Ebola lúc này, thì thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trước nay.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo có thể có đến 10.000 ca lây nhiễm Ebola mới một tuần vào khoảng đầu tháng 12 tới đây tại ba nước Tây Phi bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất. Theo tường trình của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Tổng thống Obama hôm thứ Ba nói rằng thế giới chưa hành động đủ để chống lại virus gây chết người, mà theo một giới chức Liên Hiệp Quốc đã vượt quá xa khỏi tầm khống chế của các nỗ lực. Mời các bạn nghe bản tin chi tiết do Tấn Trường trình bày.
Trợ lý Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Bruce Aylward, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Geneva rằng con số tử vong vì Ebola đã tăng lên hơn 4.400 ca và số ca bệnh được xác nhận là 8.914 ca tính từ tháng 3. Và theo bác sĩ Aylward, số ca lây nhiễm Ebola có thể lên đến từ 5.000 cho tới 10.000 một tuần tại ba nước Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nhất là Guinea, Sierra Leone và Liberia trước ngày 1 tháng 12. Giới chức của WHO này nói rằng, mặc dù có những dấu hiệu lạc quan như số ca lây nhiễm giảm xuống tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, có thêm các đội mai táng và sự đáp ứng của quốc tế gia tăng, mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra để khống chế virus Ebola được gọi là 70-70-60 vẫn khó mà đạt được.
70% say burials, 70% cases being managed and cared for properly and within 60 days.
70% ca mai táng an toàn, 70% ca bệnh được kiểm soát và điều trị đúng cách và trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu chương trình phòng chống dịch mà phái bộ ứng phó khẩn cấp với Ebola của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNMEER đã xác định là ngày 1 tháng 10. Do đó, mục tiêu của chúng tôi là triển khai chương trình phòng chống dịch bệnh này trong khoảng 60 ngày. Tức là phải hoàn thành vào ngày 1 tháng 12.
Bác sĩ Aylward cũng nói có những dấu hiệu đáng lo ngại, trong đó có những khu vực mới ở Tây Phi báo cáo về các ca lây nhiễm virus Ebola và con số ngày càng tăng các ca Ebola ở các thành phố thủ đô của ba nước Tây Phi bị dịch bệnh nặng nhất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba nhận được một báo cáo đánh giá đáng lo ngại từ người đứng đầu phái bộ UNMEER ở Ghana, ông Anthony Banbury. Ông Banbury nói rằng, bất chấp những nỗ lực vượt bậc của các nhân viên y tế ở các tuyến đầu, ông vẫn hết sức lo lắng rằng vẫn chưa đủ để ngăn chặn Ebola.
Ebola got a head start on us. It is far ahead of us. It is running faster than us.
Ebola đã đi trước chúng ta, đã bỏ chúng ta khá xa. Ebola đang chạy với tốc độ nhanh hơn chúng ta và nó đang thắng cuộc đua này. Chúng ta không thể để Ebola thắng chúng ta. Nếu Ebola thắng, thì chúng ta, người dân của Liên Hiệp Quốc, bị thất bại quá nặng.
Ông Banbury nói rằng nếu không đạt được mục tiêu 70-70-60 sẽ có thêm nhiều người tử vong. Ông nói thêm rằng thế giới sẽ đối diện với một tình huống hoàn toàn chưa từng thấy mà chúng ta không có kế hoạch đối phó. Đại sứ Sierra Leone ở Liên Hiệp Quốc Vandi Chilimina nói với Hội đồng Bảo an rằng đất nước ông cần dựa vào một cảm giác hy vọng.
A sense that the United Nations and the community of nation that it represents.
Một cảm giác là Liên Hiệp Quốc và cộng đồng các quốc gia mà tổ chức này đại diện sẽ không bỏ cuộc, sẽ không bỏ mặc cho chúng tôi và sẽ nỗ lực không ngừng cho đến khi loại bỏ được tai họa Ebola.
Tổng thống Obama hôm thứ Ba nói rằng thế giới chưa hành động đủ để chống Ebola.
There are a number of countries that have capacity that have not yet stepped up. Those that have stepped up.
Có một số nước có khả năng nhưng chưa hành động. Những nước đã ra sức hành động. Và tất cả chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi vì nếu chúng ta không khống chế được dịch bệnh này ngay từ nguồn xuất phát, dịch bệnh này sẽ đề ra một mối đe dọa cho từng nước một. Và lúc đó, không còn một chỗ nào cách xa dịch bệnh một hai chuyến bay, và sự lây truyền dịch bệnh rõ ràng đe dọa trực tiếp đến mọi người trên thế giới.
Tổng thống Obama nói, dịch bệnh Ebola có khả năng gây bất ổn chính trị và kinh tế cho các nước. Tổng thống Obama trong mấy ngày qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ra sức chống dịch bệnh, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Hôm nay, Tổng thống Obama sẽ hội thảo bằng truyền hình với lãnh đạo của các nước Anh, Pháp, Đức và Italia để bàn về một số vấn đề trong đó có Ebola. Hoa Kỳ gia tăng hỗ trợ cho Tây Phi. Hôm thứ Ba, Washington cam kết viện trợ thêm 142 triệu đô la để giúp ngăn chặn dịch bệnh. Ông Rajiv Shah, lãnh đạo cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ, loan báo như vậy khi ông đi thăm một trung tâm y tế mới với 300 giường bệnh ở thủ đô Monrovia của Liberia, cùng với Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Thủ tướng Na Uy.
Rõ ràng là những cam kết mới được loan báo ngày hôm nay từ Hoa Kỳ, Na Uy và nhiều đối tác khác gộp chung với nhau, thì chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể khắc phục được Ebola.
Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ hơn 400 triệu đô la cho Tây Phi để giúp chống dịch bệnh Ebola. Trong khi đó, thêm khoảng 100 quân nhân Mỹ nữa đã đến Liberia hồi cuối tuần qua để góp sức cho nỗ lực khống chế virus Ebola. Hiện có 565 quân nhân Mỹ tại Tây Phi và con số này có thể tăng lên vài ngàn như được dự trù trong những tuần lễ sắp tới để giúp xây dựng 17 cơ sở chữa trị và lập ra các phòng thí nghiệm lưu động để xét nghiệm bệnh.
Thủ tướng Australia ông Tony Abbott loan báo chính quyền Iraq chưa cung cấp những sự bảo vệ pháp lý cần thiết cho binh sĩ Australia được gửi tới đây để cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Ông Abbott hôm nay cho hay hiện có khoảng 200 lực lượng đặc biệt chưa thể vào được Iraq, nhưng ông hy vọng là sẽ sớm đạt được một thỏa thuận với chính quyền sở tại. Thủ tướng Australia loại trừ khả năng là các binh sĩ Australia sẽ đóng bất kỳ vai trò tác chiến nào ở Iraq. Tuần trước, 6 phản lực cơ của Australia đã gia nhập vào liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, thực hiện các cuộc không kích chống lại phe nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu ý tới tình trạng phụ nữ và các em gái thiểu số ở Iraq bị các phần tử nhà nước Hồi giáo bắt cóc, buộc làm nô lệ và cưỡng hiếp. Ông Kerry nói đây là các ví dụ mới nhất chứng tỏ sự đồi bại và xấu xa của nhóm chủ chiến này. Phát biểu tối hôm qua, ông Kerry cho biết tình trạng xâm hại các phụ nữ Yazidi và những nhóm sắc tộc khác, bao gồm cả các em gái chỉ mới 12 tuổi, và rằng nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố hành vi của họ phần nào được tôn giáo cho phép. Điện Kremlin loan báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng với người đồng nhiệm phía Ukraine thảo luận về các giải pháp hòa bình cho miền đông Ukraine trước các cuộc đàm phán được triển hạn ở Milan trong tuần. Cuộc điện đàm với Tổng thống Petro Poroshenko cũng đề cập tới vụ tranh cãi dầu khí giữa hai nước phát sinh song song với cuộc xung đột đang tiếp diễn dọc đường biên giới chung, nơi mà các phần tử ly khai thân Nga đang đụng độ với lực lượng chính phủ. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi rút lui tất cả lực lượng nước ngoài ra khỏi miền đông Ukraine. Trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo các nước Âu Á tại Milan vào ngày mai và ngày mốt, Tổng thống Nga mấy ngày trước đã ra lệnh cho hơn 17.000 binh sĩ rút lui khỏi một khu vực gần biên giới Ukraine. Nga một mực khẳng định rằng binh sĩ họ không hiện diện bên trong lãnh thổ Ukraine, trong khi lãnh đạo phe nổi dậy ly khai nói rằng họ được binh lính Nga hỗ trợ. Tại khu vực gần biên giới Ukraine và Nga ngày hôm qua, nhà chức trách ở Mariupol loan báo là có 7 thường dân thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương khi phe nổi dậy bắn rocket vào một ngôi làng bên ngoài thành phố. Tổng thống Nga hôm qua tố cáo rằng lực lượng chính phủ ở miền đông Ukraine đã vi phạm Công ước năm 1948 về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng qua việc để cho dân chúng tại đây bị tra tấn, bị đánh đập trừng trị dã man, cũng như phải chịu sự kỳ thị và đối xử phi pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và bây giờ Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin liên quan đến Việt Nam.
Tranh cãi tiếp tục về vấn đề Hoa Kỳ có nên bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không. Hồi tuần trước, chính phủ của Tổng thống Obama đã quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cho một sự thay đổi về chiến lược đã được áp dụng từ sau chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định đó đã không chấm dứt cuộc tranh luận về vấn đề này liên quan tới vấn đề nhân quyền. Trong một bài báo đăng trên trang mạng nationalinterest.org hôm qua, chuyên gia Đông Nam Á của Hội đồng Chính sách Đối ngoại, ông Joshua Kuklansik, nói ông đồng ý với quyết định đó. Tuy nhiên, ông cho rằng Washington nên thẳng thắn thừa nhận rằng quyết định đó được dựa trên quyền lợi quốc gia, thay vì chống chế bênh vực quyết định của mình với lý do là Việt Nam đã đạt tiến bộ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền. Lý do, theo nhà nghiên cứu Lão Thành này, là vì Hà Nội không cải thiện nhân quyền, mà ngược lại, tình hình nhân quyền tại Việt Nam còn tệ hại hơn trong mấy năm gần đây, như chính phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận định trong bản mới nhất mà kết luận nêu lên những vấn đề nhân quyền đáng kể nhất tại Việt Nam là những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ đối với các quyền chính trị của các công dân, nhất là quyền được thay đổi chính phủ và những biện pháp nhằm giới hạn các quyền công dân cũng như nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp và ngành cảnh sát. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng thay đổi chính sách của Washington chỉ áp dụng cho các thiết bị phòng vệ liên quan tới an ninh hàng hải, phản ánh những cải thiện khiêm tốn về nhân quyền của Việt Nam. Ông Kuklansik nói không có chứng cứ nào cho thấy nhân quyền đã được cải thiện ở Việt Nam, mà đây chỉ là một cái cớ được viện ra để đáp ứng yêu cầu của các nhà lập pháp Mỹ, những người vẫn đòi Washington phải gắn liền những bước siết chặt các quan hệ với Việt Nam với những tiến bộ về nhân quyền. Ông Kuklansik nói mặc dù ông nghĩ rằng Washington đã làm ngơ nhân quyền và việc cổ vũ cho dân chủ trong chiến lược xoay trục sang Đông Nam Á, ông tin rằng quyết định bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và siết chặt hơn các quan hệ với Hà Nội là quyết định đúng đắn vì những lý do sau đây. Thứ nhất, bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ giúp cho phe phái thân Hoa Kỳ củng cố vị thế so với phe thân Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, giữa lúc phe thân Trung Quốc vấp phải những khó khăn sau vụ giàn khoan 981 và các hành động gây hấn khác của Trung Quốc trong Biển Đông. Thứ hai, theo ông, Hoa Kỳ nên xây dựng thêm quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, hướng tới một hiệp định liên minh quân sự chính thức với Hà Nội, và thuyết phục Việt Nam tăng cơ hội cho tàu bè Mỹ tiếp cận cảng Cam Ranh, tăng cường các chương trình huấn luyện cho các sĩ quan cao cấp của Việt Nam và nâng cấp cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng giữa hai nước lên các cấp bậc cao hơn. Nhà nghiên cứu này nói một hiệp định quân sự với Việt Nam là thiết yếu đối với sự hiện diện của Mỹ tại Đông Á nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong Biển Đông và tìm các bến cảng mới cũng như các căn cứ cho các hoạt động tương lai của quân đội Hoa Kỳ, giữa lúc các quan tâm về chính trị nội bộ ở Thái Lan và Nhật Bản có thể đe dọa các quan hệ quân sự Mỹ với các nước này trong tương lai. Ông lập luận rằng đối với Việt Nam, các quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam hiện đại hóa nhanh chóng các thiết bị quân sự, bảo đảm các quan hệ thương mại rộng rãi hơn với Washington và đảm bảo an ninh cho Việt Nam trước một nước Trung Quốc hung hăng hơn đang tìm cách thôn tính Biển Đông là điều mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, không thể cung cấp. Ông Joshua Kuklansik cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ nên dồn nỗ lực để thiết lập một hiệp định quân sự chính thức, vì quan hệ đối tác chiến lược đó thiết yếu cho quyền lợi quốc gia của cả hai nước, thay vì Washington viện cớ là Việt Nam đã cải thiện nhân quyền. Nhưng một nhà bình luận của trang mạng The New Conservative, Daniel Larison, đã lập tức phản bác đề nghị liên minh quốc phòng Việt-Mỹ của ông Kuklansik. Ông cho rằng đây sẽ là một sai lầm lớn. Ông Larison nói, liên minh với Hà Nội chỉ có hại cho Hoa Kỳ và buộc Washington phải bảo vệ thêm một chế độ cai trị độc tài khác, bằng cách này hay cách khác, để chính quyền Việt Nam có thể tiếp tục đàn áp người dân của chính họ. Ông Larison còn cho rằng liên minh với Việt Nam sẽ làm cho khu vực bất ổn hơn nữa và khiến cho Trung Quốc tăng cường các hành động khiêu khích Việt Nam. Ông John Sifton thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tuần trước nói rằng quyết định của chính phủ Tổng thống Obama đã phát đi một thông điệp tới đảng cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam rằng bất chấp có cải cách hay không, Hà Nội sẽ vẫn được đối xử như vậy. Và đây không phải là loại thông điệp mà ông cho là Hoa Kỳ muốn gửi tới Hà Nội. Ông Sifton cho rằng quyết định bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đã gạt sang một bên công sức và lòng can đảm của các nhà hoạt động ở Việt Nam. Những người vẫn trông chờ vào Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác tăng sức ép để buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt chính sách đàn áp có hệ thống và nghiêm túc thực hiện các cải cách. có nhiều khác biệt quan điểm về dự án xây một phi trường mới ở miền Nam Việt Nam. Nếu được xúc tiến, một phi trường quốc tế sẽ được xây cất tại Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, tại một địa điểm cách Hà Nội khoảng 1.120 km. Dự kiến đây sẽ là một trung tâm hàng không chủ yếu của toàn khu vực Đông Nam Á. Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng dự án này đã khơi lên nhiều quan điểm khác biệt trong công chúng. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn một phúc trình về đầu tư vào dự án xây cất phi trường quốc tế Long Thành và đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và trình lên một phiên họp sắp tới của Quốc hội trong tháng 10 này. Theo truyền thông địa phương, thì trước cuối giai đoạn 1 vào năm 2015, phi trường quốc tế mới sẽ phục vụ khoảng 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm để giảm bớt tình trạng quá tải tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, trước năm 2030, phi trường Long Thành sẽ có khả năng phục vụ 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Phi trường Tân Sơn Nhất đã tận dụng khả năng khi được thiết kế là phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm và theo dự kiến sẽ quá tải vào năm 2017. Tuy nhiên, dự án mới đã vấp phải một số ý kiến chống đối của nhiều người dân địa phương và dân mạng Việt Nam. Họ cho rằng dự án mới nên được hoãn lại 50 hay 70 năm và chính phủ nên dồn nhân vật lực vào việc tân trang phi trường Tân Sơn Nhất. Nhiều dân mạng Việt Nam cũng ủng hộ đề nghị xây phi trường Long Thành, nhưng họ nói rằng dự án này nên được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, kể cả nghiên cứu các nguồn đầu tư, lãi suất trên các khoản tiền vay và nhất là phải cân nhắc lợi ích kinh tế của phi trường mới. Những người bày tỏ quan ngại về dự án mới cho rằng phi trường lớn nhất của Việt Nam sẽ không trở nên quá tải trong ít nhất là 20 năm nữa. Long Thành nằm cách phi trường Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ Chí Minh có 50 km. Tờ Tuổi Trẻ trích lời một nhân viên làm việc từ lâu tại phi trường Tân Sơn Nhất, viết trong một bài xã luận trên Tờ Tuổi Trẻ rằng kế hoạch tài chính cho phi trường mới không có tính thuyết phục. Tác giả là ông Trương Thiện, nói dựa trên kinh nghiệm và kiến thức do làm việc lâu năm tại phi trường Tân Sơn Nhất, ông có thể đoan chắc là phi trường Tân Sơn Nhất sẽ không trở nên quá tải và sẽ có đầy đủ khả năng để được nới rộng, mà không phải di rời 500.000 hộ dân đang cư ngụ trong các khu vực lân cận.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Một năm đã trôi qua kể từ khi chính phủ ở Canberra bắt đầu thực hiện những biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân đến Australia. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney, chiến dịch biên giới chủ quyền, một sáng kiến an ninh do quân đội lãnh đạo, đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Những tổ chức này nói rằng Australia không chu toàn nghĩa vụ quốc tế về người tị nạn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Khi Liên minh bảo thủ ở Australia giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang hồi năm ngoái, ông Tony Abbott đã tuyên bố trong lúc chuẩn bị lên giữ chức thủ tướng rằng chính phủ ông sẽ ngăn không để cho những người tị nạn đến nước Úc bằng thuyền. Và sau đó chiến dịch biên giới chủ quyền đã bắt đầu được thực hiện vào tháng 10 năm 2013. Quân đội được lệnh xua đuổi hoặc kéo tàu của người tị nạn ra khỏi vùng biển phía bắc Australia. Chính phủ nói chiến dịch này góp phần rất lớn trong nỗ lực chống lại những kẻ buôn người và để bảo vệ biên giới của Australia. Tháng trước, Bộ trưởng Di trú Scott Morrison cho biết quân đội đã xua đuổi ra khỏi hải phận Australia mười mấy chiếc tàu của những người muốn xin tị nạn. Ông nói thêm rằng ông tin chắc là tất cả các thuyền nhân đó đã an toàn về tới Indonesia, là nơi trung chuyển của hầu hết những người muốn tìm cách tới Australia tị nạn bằng thuyền. Những thuyền nhân tới được lãnh thổ Australia thì bị tạm giam tại các trung tâm trên đảo Manus của Papua New Guinea và trên đảo quốc tí hon Nauru ở Nam Thái Bình Dương. Các giới chức nói rằng chính sách nghiêm ngặt này chẳng những làm nản lòng những người muốn xin tị nạn mà còn ngăn không để cho họ gặp phải những sự nguy hiểm tới tính mạng khi tìm cách vượt qua vùng biển đầy bất trắc để tới Australia. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền nói rằng chiến dịch biên giới chủ quyền là một chính sách tàn bạo và cần phải được xét lại. Hàng ngàn người biểu tình đã tham gia những cuộc tụ tập trên khắp Australia để chống lại chính sách này. Ông Chris Breen, thuộc Tổ chức Hành động chung cho người tị nạn ở Melbourne, nói những cuộc biểu tình này đánh dấu điều mà ông gọi là ngày kỷ niệm u ám của chiến dịch biên giới chủ quyền.
Mười hai tháng vừa qua là 12 tháng kinh hoàng đối với những người muốn xin tị nạn. Đối với quyền của người tị nạn, chúng tôi thấy hai người thiệt mạng trên đảo Manus trong vòng 6 tháng. Chúng tôi thấy 157 người, những người Tamil xin tị nạn, trên thực tế đã bị bắt cóc và bị cầm tù ở biển khơi trong một tháng. Như quý vị đã biết, Australia đang vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của mình.
Tháng trước, Australia đã ký một thỏa thuận đưa người tị nạn tại trại tạm giam ở Nauru đến Campuchia. Australia cấp phát khoảng 13.000 visa tị nạn mỗi năm dựa theo các hiệp định quốc tế. Hàng trăm ngàn người tị nạn đã được tái định cư ở Australia kể từ thập niên 1950 cho tới nay.
Tiếp tục phần tin quốc tế, truyền thông ở Hàn Quốc và giới lập pháp cho hay các giới chức quân sự cấp cao từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm nay tổ chức cuộc họp kín bàn về vụ nổ súng qua lại biên giới mới đây. Theo hãng thông tấn Yonhap và chính trị gia đối lập Park Jeong-won, cuộc họp diễn ra ở làng đình chiến bàn môn điếm nằm dọc theo đường biên giới căng thẳng giữa hai nước. Tin cho hay, đôi bên đã thảo luận về vụ việc hôm thứ Sáu tuần trước khi hai miền Nam Bắc Triều Tiên nổ súng qua lại sau khi Bình Nhưỡng bắn một quả bóng từ miền Nam chứa truyền đơn chống Bắc Triều Tiên. Sự việc xảy ra sau sự cố hồi tuần rồi khi các tàu tuần duyên của Nam Bắc Triều Tiên nổ súng cảnh cáo qua lại dọc theo biên giới có tranh chấp ở Hoàng Hải. Chưa có báo cáo thiệt hại hay thương vong trong cả hai vụ việc vừa kể. Các vụ đụng độ đe dọa gây phương hại tới các cuộc đàm phán cấp cao mà đôi bên đã nhất trí trước đây trong tháng sau khi Bắc Triều Tiên bất ngờ cử một phái đoàn cấp cao sang miền Nam. Tân Hoa Xã loan tin 8 người bị thiệt mạng trong vụ bạo động giữa các công nhân thi công công trình và các dân làng ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Bản tin ngắn của Tân Hoa Xã nói vụ đụng độ xảy ra hôm qua tại vùng nông thôn của thủ phủ Công Minh, nơi đang thi công một trung tâm hậu cần. Tin cho hay, trong số những người tử vong có 2 cư dân địa phương và 6 công nhân, 18 người khác bị thương. Chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ xung đột và cam kết sẽ trừng trị nghiêm minh những ai liên can. Cư dân ở Trung Quốc bất bình trước các dự án lớn là điều hay xảy ra, thường là do phản đối những tác hại môi trường hoặc các vụ tịch thu đất đai để thi công các dự án đó. Đôi khi căng thẳng dẫn tới xung đột giữa công nhân thi công công trình với cư dân địa phương, mặc dù vụ việc ngày hôm qua dường như có số thương vong cao nhất so với các sự cố tương tự gần đây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 9 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.